Y Tiên Thiểu, chương 1268, Tiên Tinh Thạch, góc truyện audio.com, nhưng khi Tùy Qua bố trí trận pháp, những ma đầu trong ma quỷ thành đã xuất hiện. Vừa hiện thân, là hơn 10 ma đầu nguyên anh kỳ. Ma đầu cầm đầu tu vi nguyên anh hậu kỳ, hình tượng là một nữ nhân, thoạt nhìn thật âm độc lạnh lùng nhìn Tùy Qua. Một đạo sĩ nhân loại kết đan kỳ lại dám xâm nhập cảnh địa của ma quỷ thành, quả thật là muốn chết. Nhưng nếu ngươi quỳ xuống, cam tâm làm nô lệ của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không thân thể của ngươi rất nhanh liền đổi chủ, nếu ngươi quỳ xuống, ta cho ngươi chết nhanh một chút. Tùy Qua cười lạnh một tiếng, muốn chết, nữ nhân hừ lạnh một tiếng, muốn vung tay cho đám ma đầu động thủ, nhưng lời còn chưa dứt Tùy Qua đã dùng tốc độ cực nhanh tới trước mặt của nàng, sau đó oanh thẳng một quyền lên ngực nàng. Thảo mộc câu hù, nắm tay của Tùy Qua oanh ngay trước ngực nữ ma đầu, đồi ngực nữ ma lập tức lõm xuống, toàn thân tan thành mây khói, chỉ lưu lại một nguyên anh chuẩn bị bỏ chạy. Thiên lôi tù lao, điện quang trong mắt Tùy Qua chợt lóe, một thiên lôi tù lao chặt chẽ bao phủ nguyên anh nữ ma đầu. Những ma đầu khác đến lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cùng nhau vây công Tùy Qua. Tất cả chết đi cho ta, Tùy Qua hét lớn một tiếng, thân hình không nhúc nhích chỉ oanh ra một quyền. Một quyền oanh ra, không gian như bị sụp đổ, uy lực quyền pháp bao phủ hơn 10 ma đầu, 360 viên kim đan bạo phát ra lực lượng quả nhiên không bình thường. Chỉ một quyền, hơn 10 ma đầu còn lại toàn bộ bị oanh giết. Ngay Nguyên Anh cũng không thể bỏ chạy. Xa xa nhìn xem cuộc chiến, Tang Thiên thấy một màn này nội tâm rung động không thôi, thì thào lẩm bẩm. Tùy lão đệ làm sao cậu trở nên mạnh như vậy? Cậu không phải là thái cổ thần Phật truyền kiếp đi, chỉ trong nháy mắt Tùy Qua đã thủ tiêu hơn 10 ma đầu. Đương nhiên tình huống như vậy chỉ là nhất thời, Tùy Qua biết những kẻ cầm đầu trong thành tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn người của mình bị hắn tùy ý giết hại như thế. Quả nhiên sau khi Tùy Qua oanh giết số ma đầu kia, ngay trong ma quỷ thành lập tức vang lên thanh âm gào khóc thảm thiết chói tai, vô số ma vật như nước biển bao trùm chen chúc tràn ra ngoài. Mấy ngàn vạn hay mấy trăm triệu số lượng, ngay cả Tùy Qua cũng không đếm hết được. Tùy Qua lập tức phát động thảo mộc binh trận, đem toàn bộ không gian ma quỷ thành bao phủ, theo sau thúc dục trận pháp, bắt đầu trực tiếp hấp thu cùng luyện hóa ma vật. Tùy Qua có thể sáng chế một chiêu này, ít nhiều nhờ có Khổng Bạch Huyên. Chỉ là hiện tại không biết nàng đang ở phương nào, cho dù Tùy Qua muốn cảm tạ nàng cũng tìm không được người. Ma vật tiến vào bên trong thảo mộc binh trận nhanh chóng bị luyện hóa hấp thu, đồng thời Tùy Qua cũng không nhàn rỗi, vừa làm cho trận pháp tự hành vận chuyển, luyện hóa tâm ma vô hình, cùng lúc dùng quyền đầu xa xa oanh vào tâm ma tu vi cao thâm hữu hình, nhất thời chém giết ma vật vô số, lấy được thật nhiều chỗ tốt. Nhưng chưa được bao lâu, nhân vật lợi hại trong ma quỷ thành xuất hiện. Một thủ trưởng thật lớn từ trong thành bay ra, hung hăng oanh lên thảo mộc binh trận, bình chướng phòng hộ dao động một trận, bị oanh mở một đường vết rách. Hóa thần kỳ, ma vật hóa thần kỳ vừa ra tay, liền oanh mở một đường vết rách trên trận pháp của Tùy Qua, làm cho các ma vật chen chúc chạy ra. Tuy rằng Tùy Qua không biết thủ lĩnh chân chính của ma quỷ thành là ai, tu vi cảnh giới như thế nào, nhưng hắn có. Góc truyện audio.com, thể khẳng định ma vật hóa thần kỳ trong thành cũng không nhiều bao nhiêu. Về phần quân thương sinh có phải chủ nhân ma quỷ thành hay không, hiện giờ Tùy Qua cũng không dám khẳng định. Tuy quân thương sinh tự mình nói như vậy, nhưng có ai biết người kia có phải đang hù dọa người hay không? Thảo mộc binh trận, hồn nhiên nhất thể. Tuy qua hét lớn một tiếng, nhanh chóng tu bổ vết rách trận pháp, sau đó ánh mắt nhìn vào ma quỷ thành, thần niệm tập trung ma đầu hóa thần kỳ vừa ra tay. Ha ha, trong đạo sĩ nhân loại cuối cùng xuất hiện một nhân vật lợi hại. Một thanh âm cuồng ngạo vang lên, thân ảnh chợt lóe, trước mặt Tùy Qua liền xuất hiện một thanh niên anh tuấn tà dị, mặc một thân hắc bào, làm cho người ta có loại cảm giác cực kỳ tà ác. Ma đầu, hãy xưng tên ra, Tùy Qua lạnh lùng nói. Trần Thiên Thạch, thanh niên hừ lạnh một tiếng, ngươi chính là Tùy Qua đi, tốt lắm, xem ra còn có vài phần bổn sự, khó trách dám đến ma quỷ thành dương oai, nhưng đã có ta ở đây, ngươi nhất định chỉ là bi kịch. Xem ra tu vi hóa thần kỳ của ngươi chỉ luyện trên miệng. Tùy Qua cười lạnh nói, đáng tiếc quyết định thắng bại không dùng miệng, muốn chết, Trần Thiên Thạch gầm lên giận dữ, vận trường như đao chém xuống đầu Tùy Qua. Trường đao vận dụng cực kỳ thành thạo, cương khí hình thành một thanh đao cương bạch kim sắc hơn 10 trượng, xé rách không gian chém thẳng vào đầu Tùy Qua. Tùy Qua vung tay, đánh ra một chiêu thảo mộc câu hù. Rát băng, quyền đầu cùng trường đao oanh thẳng vào nhau, trong mắt Trần Thiên Thạch hiện lên vẻ kinh hãi khôn cùng. Bởi vì hắn thế nào cũng không nghĩ tới với tu vi hóa thần kỳ cường đại của mình phóng thích ra đao cương thế nhưng lại bị một quyền của Tùy Qua đánh vỡ vụn. Phải biết rằng tu vi cương khí của Tùy Qua chỉ đến nghịch đan cảnh mà thôi. vì thế Trần Thiên Thạch cũng không muốn phí thời gian, trực tiếp tế ra pháp bảo của mình. Thiên Tinh Thạch, ma đầu này tính tình giả dối, khi hắn tế ra Thiên Tinh Thạch đang trong lúc cận chiến với Tùy Qua, một quyền oanh vào đầu hắn, trong lòng bàn tay ma đầu chợt hiện ra một hòn đá lớn cỡ trứng gà, nhanh chóng chuyển động đập thẳng tới. Thoạt nhìn hòn đá chỉ là một viên đá nhỏ không đáng kể, chỉ là tiểu pháp bảo mà thôi, nhưng chỉ thoáng chốc hòn đá đã trướng thành ngàn vạn lần, như biến thành một tiểu hành tinh nghiền áp xuống dưới. Hơn nữa còn xoay tròn cực nhanh, sinh ra một cỗ hấp lực quỷ dị tựa hồ hạn chế cùng giam cầm không gian quanh bốn phía, đồng dạng làm ảnh hưởng đến thân pháp của Tùy Qua. Ma đầu thật giảo hoạt, trong lòng Tùy Qua hừ lạnh một tiếng. Ma đầu chính là ma đầu, quả nhiên giả dối đa dạng, chẳng những thực lực cường hoành, thủ đoạn công kích cũng quỷ dị. Không nghĩ tới với tu vi hiện tại của Tùy Qua, vẫn bị lật thuyền trong cống rãnh. Trần Thiên Thạch đúng là biến thái, lại có thể đem một viên vẫn thạch trực tiếp luyện chế thành pháp bảo, tuy rằng thúc dục sẽ làm hao phí thật nhiều nguyên khí, nhưng thứ này uy lực thật không nhỏ. Cho dù Tùy Qua thúc dục phong lôi xí cũng cảm giác thân pháp có chút ngưng trệ, vận chuyển khó khăn. Thiên Tinh Thạch chính là pháp bảo cao cấp, muốn đối cứng hiển nhiên là không dễ dàng, dù chịu đựng được sẽ hao phí không ít nguyên khí, vì vậy Tùy Qua không dự tính cứng rắn đối kháng, ít nhất sẽ không dùng chính thân thể của mình. Hồng Mông Thạch, cho ta ăn miếng trả miếng, dùng đá chọi đá. Tùy Qua hét lớn một, cốc truyện audio.com, tiếng, dứt khoát ném ra Hồng Mông Thạch, cách chương.